là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 26 tháng 5 năm 2015. Để mở đầu buổi phát thanh này, Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Thị trường chứng khoán châu Á vẫn bập bênh bất chấp Trung Quốc giảm lãi suất. Nam Bắc Triều Tiên hạ giảm tư thế chiến tranh sau thỏa thuận. Và Tokyo nói Tổng thống Obama bày tỏ hối tiếc về vụ theo dõi gián điệp Nhật Bản.
Philippines cho rằng ngư dân Trung Quốc là một mối đe dọa cho an ninh của nước này.
The concern there is that China is what do you call this?
Một thanh tra cảnh sát Philippines cho biết ngư dân Trung Quốc phối hợp hoạt động với quân đội của nước này. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Manila. Trong khi đó, truyền thông của Mỹ đã khuyến cáo Trung Quốc nên thận trọng hơn ở Biển Đông. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức quốc tế khác, chúng tôi sẽ có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Tấn Trương sẽ trở lại trong bản tin chi tiết với các thông tin cập nhật về tình hình thị trường tài chính thế giới trong bối cảnh Trung Quốc giảm giá đồng nhân dân tệ.
Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục chao đảo hôm thứ Tư trong khi các thị trường khác ở châu Á lên xuống thất thường bất chấp những can thiệp mới nhất của Bắc Kinh nhằm kích thích tăng trưởng cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc chiều tối thứ Ba giảm lãi suất chính 0,25% và thông báo cho các ngân hàng giảm bớt tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Các biện pháp này nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người tiêu thụ mua sản phẩm và doanh nghiệp xây dựng nhà máy và tuyển dụng lao động. Các thị trường ban đầu đã phản ứng tích cực trước những biện pháp mới này với việc giá chứng khoán tăng hôm thứ Ba trên thị trường châu Âu và tăng nhẹ ở Mỹ. Nhưng sang ngày thứ Tư, các thị trường châu Á lại trồi sụp bất thường với những loại chứng khoán tăng mạnh và những loại khác giảm mạnh. Chỉ số tiêu biểu của thị trường chứng khoán Thượng Hải giảm 1,3% khi ngày giao dịch kết thúc, trong khi chỉ số tiêu biểu của thị trường chứng khoán Thâm Quyến giảm hơn 3% vào giờ đóng cửa. Tại các nơi khác, thị trường Tokyo giảm 3,2% trong khi thị trường Hồng Kông trước đó trong ngày đã tăng nhưng kết thúc ngày thứ Tư giảm 1,5%. Các thị trường châu Âu trượt nhẹ khoảng 1% vào giờ mở cửa. Các giới chức Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp can thiệp sau nhiều ngày chứng khoán thế giới rớt giá vì các nhà đầu tư lo ngại tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc bị chậm lại. Tổng giám đốc công ty S&P Capital IQ ở New York, ông Sam Stovall, nói rằng tăng trưởng của Trung Quốc có thể giảm xuống còn 6,6% trong năm tới, đó là một mức giảm rất lớn so với nhiều năm trước đó. Nhưng trong cuộc phỏng vấn với đài VOA, ông Stovall nói mức tăng trưởng đó vẫn là một mức tăng trưởng đáng ganh tị. Một chuyên gia về kinh tế của Trung Quốc của Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Ngũ Giác Đài, ông Nick Lordy, nói rằng những vấn đề kinh tế của Trung Quốc ảnh hưởng đến các nước khác bởi vì đó là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Điều này có nghĩa là Trung Quốc giảm mức mua hàng hóa từ các nước công nghiệp và mức mua thương phẩm từ các nước đang phát triển. Giảm mức cầu của Trung Quốc sẽ kéo tăng trưởng kinh tế của các nước đối tác thương mại của Trung Quốc chậm lại. Rất nhiều nước sẽ bị ảnh hưởng bởi vì tác động này, vì Trung Quốc lâu nay đã trở thành công xưởng thế giới. Trong cuộc phỏng vấn với đài VOA, ông Lordy nói rằng các nhà đầu tư theo dõi Trung Quốc hết sức thận trọng, với hy vọng có được những dấu hiệu tiến tới của một nền kinh tế mà sức cầu của nó ảnh hưởng đến quá nhiều sản phẩm ở quá nhiều nước.
Chứng khoán Mỹ hôm thứ Ba đã tăng giá trở lại trong một thời gian ngắn, nhưng chỉ số Dow Jones đã giảm thêm gần 1,3% vào lúc kết thúc ngày giao dịch. Các nhà phân tích cho rằng sóng gió hiện nay trên các thị trường chứng khoán trên thế giới xuất phát từ những mối lo ngại là kinh tế Trung Quốc có lẽ đang gặp phải những sự khó khăn lớn hơn so với dự đoán trước đây. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Mills Archer của đài VOA.
Hôm thứ Ba, Trung Quốc đã giảm lãi suất 0,25% và nới lỏng những quy định về tỷ lệ ngân khoản dự trữ của các ngân hàng để bơm thêm tiền vào hệ thống tài chính nhằm kích thích nền kinh tế. Tuy đã đóng góp phần làm cho các thị trường ở châu Âu và Hoa Kỳ được bình ổn đôi chút, những hành động đó vẫn chưa đủ để ngăn chặn đà tuột dốc của các thị trường chứng khoán ở Á Châu. Ông Kevin O'Leary, một nhà phân tích của quỹ đầu tư O'Shares, cho rằng sở dĩ như vậy là vì triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc vẫn còn u ám.
Instead of thinking about China growing at 8%, Some think it's going to grow 5 or 6%.
Thay vì nghĩ rằng Trung Quốc tăng trưởng với tỷ lệ 8%, chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ tăng trưởng 5% hoặc 6%. Đó là mức tăng trưởng thấp hơn 20% so với dự đoán.
Ông Eric Wigan, một nhà quản trị đầu tư cấp cao của công ty tài chính US Bank, cho rằng tình hình đó khiến cho một số nhà đầu tư né tránh những sự bất trắc trong thị trường cổ phiếu ở Trung Quốc, và thay vào đó họ tìm mua những loại trái phiếu bán với giá rẻ.
Đối với các nhà đầu tư Mỹ thì chúng tôi nhận thấy điều này đang tạo ra những cơ hội. Chúng tôi vẫn tin là vẫn còn những sự hấp dẫn rất lớn của các loại trái phiếu khi nói tới thị trường cổ phiếu quốc nội.
Tuy nhiên, nếu Trung Quốc không ổn định được tình hình, bất kỳ sự hồi phục nào của các thị trường châu Âu và Hoa Kỳ cũng đều không thể kéo dài. Ông Nicholas Lardy, một chuyên gia hàng đầu của Mỹ về kinh tế Trung Quốc, cho biết như sau.
Tôi nghĩ rằng lý do chính khiến cho Trung Quốc quan trọng nhiều như vậy là vì Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Đây là nền kinh tế ngoại thương lớn thứ nhì thế giới. Do đó, nếu thành tích kinh tế của Trung Quốc bị yếu kém, thì phần còn lại của thế giới sẽ phải trả một cái giá.
Đối với các thị trường tài chính trên khắp thế giới, sự dao động của giá cả mỗi lúc một lớn. Điều đó có thể thấy rõ tại phố Wall hôm thứ Ba, khi chỉ số Dow Jones tăng tới 3,5% trong những vụ mua bán lúc ban đầu, để rồi tụt mạnh xuống tới mức âm vào lúc kết thúc ngày giao dịch.
Các giới chức quân sự cấp cao của Hoa Kỳ và Philippines họp tại Manila trong nỗ lực mở rộng các mối quan hệ quốc phòng trước những căng thẳng gia tăng liên quan đến các tranh chấp chủ quyền lãnh hải trên Biển Đông. Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Harry Horace, được nghênh đón bằng nghi thức danh dự của quân đội hôm thứ Tư tại Bộ Tư lệnh Philippines. Đô đốc Harris và đồng sự Philippines Đại tướng Hernando Iriberri thảo luận về các vấn đề an ninh, trong đó có chuyện Biển Đông, theo lời của người phát ngôn quân đội Philippines Restituno Badilla.
What transpired during the dialogue was a very frank and honest exchange of ideas regarding the evolving security challenges.
Ông Padilla nói những gì diễn ra trong cuộc đối thoại là những trao đổi rất thẳng thắn và thành thực các ý kiến liên quan đến những thách thức về an ninh đang nổi lên trong khu vực, từ các hậu quả thiên tai và những vấn đề liên quan đến biển Tây Philippines và biển Nam Trung Hoa. Đô đốc Harris cũng gặp gỡ với các nhà lãnh đạo khác, trong đó có Tổng thống Benigno Aquino và các giới chức quốc phòng. Tại một trong các cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Bolter Gasmin của Philippines đề nghị máy bay tuần duyên của quân đội Mỹ giúp hộ tống các tàu tiếp tế của Philippines đi trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông, theo tin của hãng thông tấn AP. Nguồn tin về đề nghị này chưa được xác nhận. Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei, Đài Loan và Trung Quốc có các tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau trên Biển Đông. Nam Triều Tiên hôm thứ Tư cho hay Bắc Triều Tiên đã giảm bớt tư thế sẵn sàng của quân đội sau khi hai bên đạt đến một thỏa thuận hạ giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Các giới chức xác nhận rằng Bắc Triều Tiên bỏ lệnh gần như tình trạng chiến tranh tiếp theo sau thỏa thuận hôm thứ Ba và nói thêm rằng phía Nam Triều Tiên cũng đáp lại bằng việc hạ giảm tư thế phòng thủ. Theo thỏa thuận, Bắc Triều Tiên đã xin lỗi về một vụ nổ mìn hồi gần đây làm bị thương hai binh sĩ Nam Triều Tiên. Đổi lại, Seoul chấm dứt phát thanh tuyên truyền sang miền Bắc. Hai bên cho biết sẽ nối lại chương trình đoàn tụ vào tháng 9 cho các gia đình bị ly tán vì cuộc xung đột trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Hai bên cũng đồng ý sớm mở lại các cuộc đàm phán hoặc ở Bình Nhưỡng hoặc ở Seoul về việc cải thiện quan hệ. Seoul hôm thứ Tư đưa ra dấu hiệu rằng những cuộc đàm phán đó có thể bao gồm thảo luận về việc dỡ bỏ các chế tài được áp dụng từ ngày 24 tháng 5 năm 2010, tiếp theo sau vụ một chiến hạm của Nam Triều Tiên bị bắn chìm và các binh sĩ thiệt mạng. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Chion Joo-hee nói, nếu đàm phán được tiến hành giữa Nam Bắc Triều Tiên, tôi nghĩ vấn đề chế tài ngày 24 tháng 5 sẽ được miền Bắc nêu lên. Đó là một vấn đề mà có thể hoàn toàn giải quyết được qua đối thoại. Seoul lâu nay kiên quyết rằng trước khi các lệnh chế tài được dỡ bỏ, Bắc Triều Tiên phải xin lỗi về vụ tấn công đã làm thiệt mạng 46 thủy thủ Nam Triều Tiên. Bình Nhưỡng bác bỏ mọi dính líu trong vụ này. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đang bị áp lực trong nước ngày càng tăng đòi cải thiện quan hệ với miền Bắc, nhất là sau những căng thẳng đã đẩy hai nước đến nguy cơ nổ ra chiến tranh trong mấy tuần qua. Hai bên đã triển khai binh sĩ và khí giới nhằm tăng cường tư thế sẵn sàng của quân đội và chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra. Hai miền Triều Tiên hồi tuần trước thậm chí đã nã đạn pháo qua lại gần một tháp loa phóng thanh ở biên giới. Bắc Triều Tiên dọa sẽ tấn công dàn loa phóng thanh sau khi Seoul bắt đầu sử dụng hệ thống này để phát thanh tuyên truyền chống Bình Nhưỡng lần đầu tiên sau 10 năm. Các tuyên truyền được phát thanh được xem như là một hành động đáp lại vụ nổ mìn ở biên giới. Nhật Bản nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bày tỏ hối tiếc về vụ Mỹ bị tố cáo lén theo dõi các giới chức cấp cao của Nhật Bản. Theo người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga, các phát biểu đó của ông Obama được đưa ra trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Shinzo Abe. Tổng thống Obama nói rất lấy làm tiếc khi vụ này đã gây ra tranh luận lớn ở Nhật Bản, ông Suga nói, nhưng ông không cho biết là Tổng thống Obama có xác nhận cụ thể hành động theo dõi gián điệp hay không. Ông Suga nói thêm rằng Thủ tướng Abe bày tỏ lo ngại sâu sắc về vụ theo dõi gián điệp này và lưu ý rằng những tố cáo đó có thể gây thương tổn cho niềm tin giữa hai đồng minh. Các giới chức tòa Bạch Ốc chưa bình luận về các thông tin này. WikiLeaks hồi tháng trước tung ra các hồ sơ mà trang web này nói là Mỹ theo dõi gián điệp 35 công ty, cơ quan chính phủ và các cá nhân ở Nhật Bản. WikiLeaks nói việc xâm nhập theo dõi đó liên quan đến các vấn đề như quan hệ Mỹ-Nhật, đàm phán thương mại và chiến lược về biến đổi khí hậu. Trang web này nói các hoạt động theo dõi gián điệp đó bắt đầu tận năm 2006 khi ông Abe làm thủ tướng nhiệm kỳ đầu tiên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ là Hoài Hương với phần tin về Việt Nam.
Bắc Mỹ khuyên Trung Quốc nên thận trọng hơn ở Biển Đông. Xung đột nếu xảy ra trong Biển Đông sẽ có hậu quả vô cùng tai hại cho thương mại thế giới, nhưng đặc biệt sẽ tác hại vô cùng nặng nề tới lĩnh vực xuất khẩu và nền kinh tế Trung Quốc. Đó là kết luận của bài xã luận của báo The Washington Post của Mỹ, khuyến cáo Trung Quốc nên thận trọng hơn sau những động thái mới nhất của Hoa Kỳ nhằm tìm cách răn đe tham vọng bành trướng của Trung Quốc trong Biển Đông. Bài xã luận đăng vào khuya hôm 25 tháng 8 điểm qua những bước hành động cụ thể của Washington trong thời gian gần đây và đơn cử một phúc trình do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hồi tuần trước vạch ra chiến lược an ninh biển của Mỹ tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương để chống lại các hành vi khiêu khích của Trung Quốc trong khu vực. Tờ báo nêu bật rằng phúc trình của Ngũ Giác Đài được soạn thảo do yêu cầu của Quốc hội Mỹ và những hành động của Trung Quốc chắc chắn sẽ mang lại hậu quả. Mặc dù chưa biết các cuộc thử lửa sẽ diễn ra như thế nào, nhưng điều chắc chắn là chúng sẽ đến. Và cuối tháng 3 năm nay, Đô đốc Harry Harris Jr., tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, tố cáo Bắc Kinh đang xây các đảo nhân tạo trong Biển Đông với ý đồ khẳng định chủ quyền và lấn chiếm biển đảo. Lúc đó, Đô đốc Harry Harris Jr. miêu tả việc Trung Quốc bồi đắp và xây các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa là xây vạn lý trường thành bằng cát trên biển. Giờ đây, phúc trình của Ngũ Giác Đài cung cấp thêm nhiều chi tiết mới đáng lo ngại. Từ tháng 12 năm 2013, khi Trung Quốc khởi sự lấp biển xây đảo, Trung Quốc đã nới rộng 7 trong số 8 cơ sở của nước này tại quần đảo Trường Sa và cho tới tháng 6 năm nay đã tạo ra hơn 2.900 mẫu Anh đảo nhân tạo, vượt xa các công trình tương tự của các nước khác, kể cả Việt Nam. Nội trong 20 tháng, theo báo từ Washington Post, Trung Quốc đã tạo ra một diện tích đất đai lớn gấp 17 lần diện tích đất tân tạo mà tất cả các nước khác cộng lại đã tạo ra trong 40 năm qua. Nếu các đảo nhân tạo này trở thành các tiền đồn quân sự với đầy đủ các bến cảng và đường băng cho tàu chiến và phi cơ quân sự, thì Trung Quốc có thể củng cố các tuyên bố chủ quyền của mình trong vùng biển này. Và như thế đặt ra một thách thức nghiêm trọng cho Hoa Kỳ. Và do đó, Washington đã cam kết sẽ bảo vệ quyền tự do hàng hải tại đây. Ngũ giác đài lưu ý rằng Trung Quốc đã sử dụng lực lượng tuần duyên của họ theo từng bước tiến tuần tự để tăng quyền kiểm soát trong vùng biển tranh chấp mà không làm cho căng thẳng leo thang thành một cuộc xung đột quân sự. Trong khi đó, hãng tin Reuters hôm nay tường thuật rằng giàn khoan dầu nước sâu đã gây nhiều tranh cãi trong cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc hồi năm ngoái, sẽ tiếp tục khoan tại một địa điểm gần bờ biển Việt Nam. Giàn khoan dầu Hải Dương 981, vốn được rời đi nơi khác hồi tháng 7 năm ngoái, lại được kéo trở lại vùng biển này hồi tháng 6 năm nay để thăm dò dầu khí. Cục Hải sự Trung Quốc mới đây cho biết giàn khoan này sẽ tiếp tục các hoạt động hải dương cho tới ngày 20 tháng 8. Tuy nhiên, một thông báo mới tải lên trang mạng của Cục Hải sự Trung Quốc cho biết là giàn khoan giờ đây sẽ tiếp tục hoạt động ở một địa điểm trích sang hướng Bắc cho tới ngày 20 tháng 10 năm nay. Dựa trên những động thái đó của Trung Quốc, câu hỏi được đặt ra hiện nay và cũng được nêu lên trong kết luận của bài xã luận của tờ The Washington Post là liệu những cảnh cáo của Mỹ có đủ để thuyết phục giới lãnh đạo Trung Quốc xét lại tham vọng xây vạn lý trường thành bằng cát trên Biển Đông hay không. Tàu bệnh viện của Hải quân Mỹ tham gia hội nghị y học phục hồi ở Đà Nẵng. Khoảng 90 chuyên gia y tế của tàu bệnh viện USNS Mercy và các chuyên gia của các bệnh viện và các trung tâm y tế Việt Nam đã tham gia hội nghị cao cấp về y học phục hồi trong khuôn khổ chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2015, gọi tắt là PP15, được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng hôm 25 tháng 8. Trang mạng của Hải quân Hoa Kỳ tường thuật rằng hội nghị cấp cao này nêu bật các phương pháp y khoa tối ưu trong các lĩnh vực chuyên biệt dành cho các cộng đồng y tế trong quân đội cũng như dân sự của Mỹ. Và đây là một diễn đàn để trao đổi kiến thức y tế chuyên biệt với đội ngũ chuyên gia y tế quân sự và dân sự Việt Nam. Được biết, 50 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã được các bác sĩ tham dự hội nghị chữa trị những vết sẹo bỏng và vết thương gây biến dạng cho bệnh nhân. Trang mạng của Hải quân Mỹ dẫn lời Trung tá Peter Schumacher, trưởng khoa da liễu tại Trung tâm Y tế Hải quân San Diego, nói rằng hội nghị cấp cao này là cao điểm của hai tuần lễ hợp tác giữa các chuyên gia y tế của hai nước về các đề tài chuyên môn, gồm có phẫu thuật chỉnh hình, phẫu thuật thẩm mỹ, y học thể chất và phục hồi chức năng, kể cả vật lý trị liệu. Tàu bệnh viện USNS Mercy thuộc Bộ Tư lệnh Hải vận của Quân sự Mỹ hiện là đang ở Việt Nam trong khuôn khổ chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2015. Đây là lần thứ 6 tàu bệnh viện USNS Mercy tới Việt Nam.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Cả Trung Quốc lẫn Philippines đều có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông, kể cả quyền đánh cá ở vùng biển này. Theo tường thuật của thông tin viên Jason Strother của đài VOA tại Philippines, giới hữu trách ở Manila cho rằng những ngư dân Trung Quốc đánh bắt bất hợp pháp là một mối đe dọa đối với an ninh của Philippines. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Cảnh sát biển Philippines tuần tiễu vùng biển xung quanh Palawan. Một trong những công tác chính của họ là tìm bắt những tàu đánh cá nước ngoài hoạt động bất hợp pháp, như chiếc tàu của các ngư phủ Việt Nam đang bị câu lưu tại một trạm cảnh sát ở đảo Palawan. Đại úy Philip Suarez thuật lại như sau về việc bắt chiếc tàu này.
Chúng tôi nhận thấy chiếc tàu đó rất khác với tàu của ngư dân địa phương. Chúng tôi chạy tới gần và nhận ra đó là tàu của Việt Nam tiến vào lãnh thổ của Philippines để đánh bắt cá trái phép.
Ông Suarez cho biết vì lực lượng cảnh sát có những chiếc tàu cao tốc, nên những kẻ đánh bắt trái phép khó lòng tẩu thoát.
Nhiều lúc khi họ thấy chúng tôi từ xa, họ tìm cách bỏ chạy. Nhưng tàu của chúng tôi chạy nhanh hơn tàu họ rất nhiều, nên họ không thể chạy thoát.
Hoa Kỳ đã tặng cho cảnh sát biển Philippines 6 chiếc tàu như vậy để giúp họ ngăn chặn những hoạt động đánh bắt hải sản trái phép. Năm ngoái, đại úy Suarez và toán nhân viên của ông đã bắt 11 người Trung Quốc khi những người này đi bắt những con rùa thuộc loại có nguy cơ bị tuyệt chủng. Ông cho biết một số ngư dân Trung Quốc tiến vào vùng biển chỉ cách bờ biển Palawan có 15 km. Ông John Labunok Aller, thanh tra cảnh sát Philippines, cho biết những ngư dân đó hoạt động một cách nhịp nhàng với quân đội của Trung Quốc, là nước đã lập ra những tiền đồn trên các hòn đảo nhân tạo mà họ mới xây ở Biển Đông hồi gần đây. Ông cho rằng những ngư dân Trung Quốc là một mối đe dọa cho an ninh của Philippines.
The concern there is that the China is
mối lo ngại ở đây là Trung Quốc đang chiếm một trong các địa điểm của chúng tôi, một hòn đảo thuộc tỉnh Palawan của chúng tôi.
Mới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với báo chí ở Singapore rằng nước ông không phải là nước chiếm đóng bất hợp pháp những lãnh thổ ở Biển Đông.
Tâm điểm của vụ tranh chấp là sự chiếm đóng bất hợp pháp một số hòn đảo và bãi cạn thuộc về quần đảo Nam Sa của Trung Quốc.
Bắc Kinh nhất mực cho rằng những ngư dân Trung Quốc đang hoạt động trong lãnh hải của Trung Quốc. Thanh tra Aller cho biết, hai chiếc tàu của cảnh sát biển Palawan neo đậu tại vịnh Honda ở duyên hải miền đông của tỉnh này và phải mất nhiều ngày thì những chiếc tàu đó mới có thể tới nơi hoạt động của những kẻ đánh bắt bất hợp pháp ở Biển Đông.
Sau khi đạt được thỏa thuận với các cường quốc thế giới về chương trình hạt nhân trong tháng 7 vừa qua, việc khôi phục các quan hệ ngoại giao của Iran đang tiếp tục. Anh đã mở lại tòa đại sứ ở Tehran 4 năm sau khi nơi này bị người biểu tình đập phá. Iran cũng đã mở cửa lại tòa đại sứ ở London, theo như tường trình của thông tín viên Henry Richwell. Sau khi viếng thăm tòa đại sứ Anh vừa mới mở lại tại Tehran, Bộ trưởng Ngoại giao Philip Hammond nói việc mở lại đối thoại với các nhà lãnh đạo Iran là tối cần thiết.
We're clear-eyed about what the future offers us.
Chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng về những gì mà tương lai mang lại cho chúng tôi. Đó là nhiều cơ hội to lớn. Tuy nhiên, chúng tôi biết là có nhiều lĩnh vực mà chúng ta tiếp tục bất đồng ý kiến và đôi khi bất đồng một cách kịch liệt. Chúng ta sẽ không né tránh việc này.
Iran trục xuất đại sứ Anh vào tháng 11 năm 2011 vì Anh ủng hộ chế tài mạnh mẽ hơn đối với Tehran. Hai ngày sau đó, hàng trăm người biểu tình xông vào tòa đại sứ. Anh đáp trả bằng cách đóng cửa tòa đại sứ Iran ở London. Những quan hệ giữa hai nước được cải thiện dần dần kể từ khi ông Hassan Rouhani được bầu làm Tổng thống Iran. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif ca ngợi sự khởi đầu mới trong mối quan hệ giữa hai nước. Ông Zarif nói Iran và Anh đã bước vào một giai đoạn mới trong quan hệ hai nước dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và một chính sách giao tiếp và đối thoại xây dựng. Tòa đại sứ Iran tại London cũng được mở lại trong tuần này. Chính phủ Anh nói việc mở lại tòa đại sứ hai nước không chỉ là một hành động tượng trưng mà là một kênh thực tiễn để đôi bên tiếp xúc với nhau về những vấn đề cùng quan tâm. Theo nhận định của ông Meradat Khosari, một cựu nhân viên ngoại giao, với việc quan hệ ngoại giao nồng ấm, những quốc gia như Anh đang nhắm vào những cơ hội kinh tế.
Iran có lẽ là một thị trường lớn nhất trên thế giới chưa được bên ngoài tiếp xúc.
Sự lớn mạnh của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo cũng khiến phải thành lập những liên minh mới.
Iran, which has been perceived as a hostile country,
Iran được xem như là một nước thù nghịch, hiện đang thực sự giao tiếp với các nước khác. Do đó tôi nghĩ đã đến lúc phải đánh giá lại.
Bộ trưởng Ngoại giao Anh nói những chế tài đầu tiên của phương Tây đối với Iran có thể được gỡ bỏ vào đầu năm tới. Ông Khonsari nói Iran đang mong chờ đầu tư và cơ hội.
Their priority of the people at this time is not...
Ưu tiên của mọi người lúc này rõ ràng là không phải nghĩ đến dân chủ. Ưu tiên lúc này là việc làm, an ninh xã hội, hưu bổng.
Ngày hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Iran nói hãy còn sớm để xem xét việc mở cửa lại tòa đại sứ Mỹ tại Tehran, nhưng Washington chưa đưa ra chỉ dấu muốn khôi phục hoàn toàn các quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden theo dự kiến của nhiều người sẽ loan báo ý định tham gia cuộc đua để được Đảng Dân Chủ đề cử làm ứng viên Tổng thống. Những người chống đối ông bên Đảng Cộng Hòa cũng như các đảng viên trong Đảng Dân Chủ của ông hoan nghênh chính trị gia dày dạn kinh nghiệm Biden bước vào cuộc đua, nhưng hiện nay ít người xem ông là một đối thủ hệ trọng. Bên phe Cộng Hòa, tỷ phú Donald Trump tiếp tục chi phối chương trình nghị sự chính trị và cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush đang nỗ lực để bắt kịp. Thông tin viên Slatika Hock tường thuật chi tiết qua bài trình bày của Jamie.
Hôm thứ Hai, ông Biden ăn trưa với Tổng thống Barack Obama và tuần trước ông có cuộc họp với Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của bang Massachusetts. Những cuộc gặp này được xem là những tín hiệu chắc chắn rằng Phó Tổng thống sẽ loan báo ra làm ứng viên để được Đảng Dân Chủ đề cử trước khi các cuộc tranh luận giữa các ứng viên của Đảng Dân Chủ khởi sự vào tháng 10 tới đây. Ông Biden sẽ phải bắt kịp ứng viên dẫn đầu của Đảng Dân Chủ là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Ông Sanders phát biểu.
Joe would be a formidable opponent. I'm not sure who.
Ông Joe Biden sẽ là một đối thủ đáng gờm, không biết việc này sẽ có ích cho ai về mặt chính trị.
Những kết quả thăm dò cho thấy ủng hộ dành cho Thượng nghị sĩ Sanders đang gia tăng trong giới cử tri của Đảng Dân Chủ, thậm chí còn cao hơn sự ủng hộ dành cho bà Hillary Clinton tại tiểu bang trọng yếu là New Hampshire. Ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa Lindsey Graham cho rằng nếu như ông Biden dự định ra tranh cử thì lúc này là thời điểm tốt để bắt đầu.
I think he sees vulnerability in Secretary Clinton. She's got an.
Tôi cho rằng ông Biden nhìn thấy điểm yếu của cựu ngoại trưởng Clinton. Bà Clinton không chỉ bị vấn đề về vụ email, giống như một vết thương tự gây ra. Khi chỉ số tin cậy sụt thấp như thế này, anh lộ ra như một chính trị gia.
Bất chấp các cuộc thăm dò ý kiến gần đây, nhà phân tích Stewart Rothenberg ở Washington cho rằng ông Biden sẽ là một thách thức lớn hơn cho bà Clinton so với ông Sanders.
He can be an alternative who could win the nomination.
Ông ta có thể là nhân vật thay thế có thể giành được sự đề cử của Đảng Dân Chủ. Tuy nói như vậy, nhưng ông ấy có thể bắt đầu như là một ứng cử viên bị áp đảo. Thực tế là những người trong giới báo chí và trong Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa chỉ trích cựu Ngoại trưởng Clinton không đại diện cho cốt lõi của Đảng Dân Chủ. Họ thích bà Clinton, họ đồng tình với bà, họ nghĩ là bà đại diện cho giá trị và quan điểm của họ.
Các nhà phân tích cũng không cho rằng ông Donald Trump là một ứng viên tổng thống nghiêm túc, bất chấp vị trí dẫn đầu vững chắc của ông bên phía Đảng Cộng Hòa. Ông Stewart Rothenberg, một nhà phân tích chính trị, nhận định như sau.
Đây là một màn xiếc, kiểu xiếc ở Las Vegas, gần như là một chương trình truyền hình thực tế hơn là chính trị thật thụ.
Xiết hay không xiết gì đi nữa, thì lời kêu gọi của ông Trump yêu cầu chấm dứt tình trạng nhập cư bất hợp pháp đang được nhiều người Mỹ hưởng ứng, đã khiến cho đối thủ hàng đầu của ông là Jeb Bush không thể làm ngơ chuyện này. Cựu thống đốc của bang Florida hôm thứ Hai đã tới thăm khu vực biên giới giữa Mỹ với Mexico, một tháng sau khi ông Trump thực hiện chuyến đi tương tự.
Hai phóng viên truyền hình bị bắn chết khi đang tác nghiệp ở bang Virginia, Mỹ. Một hung thủ đã nổ súng vào một nhóm phóng viên truyền hình đang tường trình trực tiếp vào sáng thứ Tư làm thiệt mạng hai phóng viên. Hung thủ mặc đồ đen, xông đến, chĩa súng và nổ súng khi một phóng viên và một phóng viên ảnh đang phỏng vấn một phụ nữ gần thành phố Roanoke ở tây nam bang Virginia. Đài truyền hình địa phương WDBJ nói phóng viên và phóng viên ảnh của đài đã thiệt mạng và người phụ nữ mà các phóng viên này phỏng vấn, một lãnh đạo doanh nghiệp địa phương, đã bị thương. Hung thủ đã tẩu thoát. Hiện không có chi tiết nào về nhận diện của hung thủ cũng như nguyên nhân khiến hung thủ đã tấn công nhóm phóng viên truyền hình trong một cuộc phỏng vấn thường nhật. Một sứ ngôn viên của đài WDBJ nói, các phóng viên của chúng tôi đi làm phóng sự, họ không đưa tin về biểu tình hay phản đối. Roanoke, cách thủ đô Washington khoảng 375 km. Vụ nổ súng bắt đầu vào lúc khoảng 6 giờ 45 sáng khi tín hiệu phát sóng trực tiếp bắt đầu. Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay một trong ba người Mỹ đã giúp khống chế hung thủ người Morocco bị cáo buộc âm mưu tấn công trên một chuyến xe lửa tốc hành ở Pháp sẽ được trao tặng một trong các huân chương cao quý nhất của quân đội Hoa Kỳ. Ngũ giác đại hôm thứ Ba loan báo rằng Alexander Skalatos, một thành viên của vệ binh quốc gia Oregon, sẽ được khen thưởng huân chương chiến sĩ. Huân chương được quân đội gọi là cao quý nhất để khen thưởng cho những hành động anh hùng không liên quan trực tiếp đến chiến tranh với quân thù. Skalatos là một trong ba hành khách Mỹ cùng với một người Anh đương đầu với hung thủ trang bị vũ khí nặng trên chuyến xe lửa đi từ Amsterdam đến Paris hôm thứ Sáu tuần trước. Skalatos được tuyên dương là đã liều mạng sống mình để chặn một thảm họa cướp mạng sống có nhiều khả năng xảy ra. Thư ký của lục quân John McHerg nói rằng hành động của vệ binh quốc gia này cùng với các bạn của Anh minh chứng cho những chuẩn mực cao nhất của tinh thần vì mọi người. Hôm thứ Ba, các công tố viên Pháp truy tố nghi can Ayoub El Khazani, 25 tuổi, âm mưu sát nhân có chủ định mang tính khủng bố. Công tố viên François Molins của Paris nói với các phóng viên báo chí rằng Khazani đã lên xe lửa Brussels hôm thứ Sáu, trang bị một súng trường và 270 viên đạn cùng với một súng ngắn Luger, một chai xăng và một dao cắt thùng giấy. Ông Molins nói thêm rằng nghi can đã xem một video của Hồi giáo cực đoan trên điện thoại cầm tay không lâu trước khi bắt đầu bước ra toa tàu để hành động và bị ba hành khách người Mỹ và một người Anh khống chế. Một người đàn ông Mỹ gốc Pháp bị trúng đạn và bị thương trong lúc tìm cách giật khẩu súng trường từ hung thủ. Nạn nhân đến ngày thứ Ba vẫn còn nằm viện. Công tố viên bác bỏ lời khai của nghi can là đã tìm được các vũ khí đó và chiếc điện thoại trong một công viên nơi hắn đã ngủ qua đêm hôm trước. Ông Molins nói những lời khai đó là hồ đồ. Công tố viên cũng bác bỏ lời khai của nghi can Khazani là không có âm mưu khủng bố trên xe lửa mà chỉ định cướp của cải của hành khách. Các nguồn tin an ninh Pháp được trích lời nói rằng Khazani đã đi máy bay từ Berlin đến Istanbul ngày 10 tháng 5. Pháp tăng sở trích lời ông Molins nói rằng nghi can sau đó đã đáp máy bay đến một thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria và đến đó vào ngày 4 tháng 6. Tổng thống Syria Bashar al-Assad than phiền về sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc nội chiến 4 năm qua của nước ông, nói rằng ông sẽ không cho phép quan sát viên quốc tế vào quan sát bất cứ cuộc bầu cử nào ở Syria nữa. Bầu cử dưới sự giám sát của quốc tế ư? Không, đó là một sự can thiệp vào chủ quyền của Syria. Ông Assad trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Al-Mana của nhóm chủ chiến Hezbollah. Hãng thông tấn AP nói thêm rằng ông Assad nói cơ quan quốc tế nào được quyền cấp chứng nhận hành xử đúng đắn cho chúng tôi. Ông Assad trong cuộc phỏng vấn được thực hiện tại dinh tổng thống ở Damascus còn nói rằng một nghị quyết về cuộc xung đột Syria chỉ có thể có được khi tất cả các nước bên ngoài ngưng điều mà ông xem là những nỗ lực phá hoại chính phủ của ông. Khi nào chúng ta đạt đến giai đoạn các nước dung túng các âm mưu chống phá Syria và thỏa mãn với sự đổ máu ở Syria ngưng tài trợ cho khủng bố, thì lúc đó chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã đạt được đến đoàn kết của nghị quyết, ông Assad được hãng thông tấn Reuters trích lời. Các giới chức Syria thường xuyên dùng từ khủng bố khi ám chỉ đến bất cứ ai chống lại chính phủ, kể cả các chiến binh phe nổi dậy, những người chống các lực lượng của Syria trong suốt cuộc nội chiến.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức. Thưa quý vị, một luật lệ ban hành cách nay gần 150 năm để cấp quốc tịch Mỹ cho những người nô lệ được giải phóng đã trở thành một đề tài nóng bỏng trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống năm 2016. Mời quý thính giả nghe Duy Ái và Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Mia Bush của đài VOA.
Ông Donald Trump, người đang dẫn đầu trong cuộc chạy đua để được đảng Cộng hòa đề cử làm ứng viên Tổng thống, tuần trước đã trình bày kế hoạch về cải cách di trú. Trong đó có một đề nghị gây tranh cãi là chấm dứt việc tự động cấp quốc tịch cho tất cả những em bé chào đời trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Sau khi cuộc nội chiến chấm dứt năm 1865, Quốc hội Mỹ đã thông qua và các tiểu bang đã phê chuẩn tu chính án 14. Với mục đích cấp quốc tịch cho những người nô lệ mới được giải phóng và bảo vệ các quyền tự do dân sự của họ. Ông Trump cùng với một số ứng viên khác của đảng Cộng hòa không tán đồng việc cấp quốc tịch cho tất cả những em bé sinh ra trên đất Mỹ, nhất là những em bé có cha mẹ là những người cư ngụ bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Ông Trump nói ông không tin là luật đó dành quốc tịch Mỹ cho những em bé như vậy, những em mà ông gọi là anchor babies hay là những em bé bị dùng làm cây neo. Một từ ngữ mà nhiều người xem là có tính chất xúc phạm. Văn bản chính sách của ông Trump cho rằng quyền có quốc tịch vì nơi sinh tiếp tục là thỏi nam châm lớn nhất đối với những người di dân bất hợp pháp. Ông cho biết vì việc tu chính hiến pháp phải mất rất nhiều thời gian, cho nên nếu đắc cử làm tổng thống, ông sẽ yêu cầu tòa án xem xét lại luật này.
Bà Susanna Sherry, giáo sư luật của Đại học Luật khoa Vanderbilt ở Nashville, Tennessee, nói rằng ông Trump chỉ có hai lựa chọn liên quan tới tu chính án 14. Một là tu chính hiến pháp, và hai là thuyết phục tối cao pháp viện là những sự giải thích trước đây về luật này là không chính xác. Tu chính hiến pháp ở Mỹ là một tiến trình vô cùng khó khăn, đòi hỏi phải có sự chấp thuận với đa số 2/3 của cả Thượng viện lẫn Hạ viện, và sau đó phải có sự chấp thuận với đa số 3/4 của các tiểu bang. Giáo sư Sherry nói, tối cao pháp viện chưa hề minh thị phán quyết về những vấn đề là những đứa trẻ sinh ra ở Mỹ có cha mẹ là những người không có giấy tờ hợp lệ, có phải là công dân hay không. Nhưng ngôn từ của tu chính án này là khá rõ ràng. Bà trích đọc câu đầu của tu chính án 14. Tất cả những người sinh ra hoặc nhập tịch ở Hoa Kỳ và do đó nằm dưới sự quản hạt của Hoa Kỳ là công dân của Hoa Kỳ và của tiểu bang mà họ cư trú. Bà cho biết mục đích của tu chính án 14 là bảo đảm rằng những người Mỹ gốc Phi Châu được xem là công dân của cả Hoa Kỳ lẫn của tiểu bang mà họ đang sinh sống. Trong vụ án Dred Scott năm 1857, tòa án đã ra phán quyết cho rằng người Mỹ gốc Phi Châu không phải là công dân của một tiểu bang. Giáo sư Sherry nói, quốc hội được phép dành quyền công dân cho bất cứ người nào mà họ muốn, nhưng họ không được phép tước quyền công dân từ những người mà hiến pháp đã trao quyền công dân. Bà nói thêm rằng trong tất cả các điều khoản tu chính hiến pháp ở Mỹ có liên quan tới quyền của người dân, thì chỉ có một tu chính án duy nhất là thu hẹp quyền của người dân, đó là tu chính án 18, cấm rượu, nhưng nó đã bị hủy bỏ 25 năm sau đó. Toàn bộ những tu chính án còn lại đều nới rộng quyền của người dân. Nhà luật học này cho rằng lịch sử đó cần phải được xét tới khi chúng ta nghĩ đến việc tu chính hiến pháp để thu hẹp các quyền của người dân.
Bà Polly Price, giáo sư luật của Đại học Luật khoa Emory ở Atlanta, cho biết hầu hết các học giả tin rằng phải tu chính hiến pháp mới có thể tước quyền tự động có quốc tịch của những người sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Bà Price nói thêm rằng nhiều người không hiểu được là việc hủy bỏ tu chính án 18 sẽ tạo ra một cơn ác mộng như thế nào về mặt hành chánh. Bà cho biết việc hủy bỏ sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người, và bất cứ người nào ở Mỹ cần chứng minh quốc tịch khi nộp đơn thi bằng lái xe hoặc xin số an sinh xã hội đều phải chứng minh quốc tịch của cha mẹ mình. Bà nói, theo đề nghị đó, nếu như chúng ta hủy bỏ tu chính án đó, thì tôi sẽ phải chứng minh là cha tôi hoặc mẹ tôi khi đó là công dân Mỹ hoặc là thường trú nhân. Trong vài ngày qua, ông Trump và ông Jeb Bush đã bị chỉ trích vì dùng cụm từ anchor baby. Các tổ chức tranh đấu cho quyền lợi của người di dân nói rằng từ ngữ đó có tính chất xúc phạm và được những người có chủ trương chống di dân dùng để mô tả những em bé sinh ra ở Mỹ có cha mẹ là người di dân không có giấy tờ hợp lệ, thường là người đến từ các nước châu Mỹ Latin. Khi đi vận động hôm thứ Hai vừa qua, ông Bush nói rằng cụm từ đó không có tính chất xúc phạm và ông muốn nói một cách cụ thể về những trường hợp gian lận có tổ chức của những người Á Châu tới Mỹ để sinh con. Ông cho rằng những người đó lợi dụng một khái niệm cao thượng là có quyền công dân dựa trên nơi sinh. Các nhân vật lãnh đạo cộng đồng người Mỹ gốc Á đã lên tiếng yêu cầu ông Bush tạ lỗi về phát biểu đó. Hồi đầu năm nay, giới hữu trách liên bang Mỹ đã nói tới những âm mưu gọi là du lịch sinh nở. Trong đó, những người phụ nữ giàu có, nhất là phụ nữ Trung Quốc, tới Mỹ để sinh con, ngõ hầu con của họ có được quốc tịch Hoa Kỳ. Trong số gần 200 nước trên thế giới, Hoa Kỳ là một trong 30 nước dành quyền công dân cho những đứa trẻ sinh ra bên trong biên giới của mình. Theo Numbers USA, một tổ chức tự mô tả là tổ chức bất vụ lợi, phi đảng phái và có chủ trương giảm thiểu số người di dân tới Mỹ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 309. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta học tiếp phần phát âm những chữ có âm si câm. Ta cũng tập đặt câu với những chữ đã học. Phần thứ nhất, để kiểm soát lại bài học trước, quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Bà ấy là một người làm việc tận tụy, có lương tâm, bà ấy để ý từng ly từng tí. Quý vị có trả lời là She is a conscientious worker. She pays attention to every detail. Câu số 2. Khi bạn gặp một vấn đề tiến thoái lưỡng nan, không biết xử trí ra sao, bạn có thể nghe theo lương tâm mình. Dilemma. Quý vị có trả lời là If you are facing a dilemma and don't know what to do, you should do what your conscience tells you to. Câu số 3. Bài thi bạn làm ra sao? Dễ ợt à? Quý vị có trả lời là How was your test? It's a cinch. It's a breeze. It's a piece of cake. Quý vị còn nhớ câu tục ngữ của Mỹ nói rằng hàng rào chắc làm láng giềng tốt. Quý vị có trả lời là Good fences make good neighbors. Câu số 5. Xin đừng nói loanh quanh. Hãy cho tôi một thí dụ cụ thể và hãy đi vào điểm chính. Quý vị có trả lời là Don't beat around the bush. Give a specific example and get to the point. Bây giờ quý vị hãy đặt câu bằng chữ với chữ tam giác cân. Tam giác cân là tam giác có hai cạnh dài bằng nhau và hai góc ở đáy bằng nhau. Cạnh, tiếng Anh là sides, độ dài bằng nhau, the same length, góc, angles, độ lớn, size. Quý vị có trả lời là, an isosceles triangle is a triangle in which two of the sides are the same length and the two angles at its base are the same size. Câu số 7. Ở các nước theo đạo Hồi, Hội Hồng Thập Tự gọi là Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ. Quý vị có trả lời là In Islamic states, the equivalent to the Red Cross is the Red Crescent. Câu số 8. Sau khi ở bệnh viện một tuần, bệnh nhân được các bác sĩ chuyển sang nhà dưỡng bệnh, convalescent home. After a week in the hospital, the patient was sent by his doctors to a convalescent home. Convalescent home, tương đương là a nursing home. Câu số 9. Nhiều sứ khuyến khích dân tái chế giấy báo, tức là chế biến lại, giấy báo, hộp nước ngọt và chai lọ. Many states encourage citizens to recycle newspapers, cans and bottles. Bây giờ, câu số 10. Henry David Thoreau viết cuốn sách tựa đề là Civil Disobedience. Henry David Thoreau wrote a book entitled Civil Disobedience. Chúng ta sang phần B của bài học. Chúng ta ôn lại các chữ C phát âm là sh đã học trong bài trước. Thí dụ như chữ conscientious, a conscientious objector, là người từ chối đi lính vì lý do tôn giáo. Vicious, V-I-C-I-O-U-S, a vicious circle hay là a vicious cycle. I need experience to get a job, but without a job, I can't get experience. It's a vicious circle. Tôi xin việc không được, họ bảo phải có kinh nghiệm, nhưng không có việc thì làm sao có kinh nghiệm? Thật là vòng luẩn quẩn. Một chữ nữa là Grecian, G-R-E-C-I-A-N, nghĩa là thuộc về nghệ thuật cổ Hy Lạp. Thí dụ, a Grecian urn, urn đánh vần U-R-N là một cái bình cổ Hy Lạp đựng di cốt. Hay trong những chữ mượn của tiếng Pháp như chữ champagne là rượu sâm banh, chauffeur là tài xế. Sang đến phần C của bài học, ta ôn lại có vài chữ gốc tiếng Ý, trong đó C đọc là ch. Thí dụ, cello, C-E-L-L-O, đàn đại hồ cầm, cappuccino, là cà phê sữa pha nhanh theo lối Ý, C-H cũng phát âm là ch, trong chữ Greenwich. Greenwich, G-R-E-E-N-W-I-C-H, Greenwich, ở London, bên Anh, nơi kinh tuyến Zero, Longitude Zero chạy qua, dùng làm giờ tiêu chuẩn quốc tế gọi là GMT, Greenwich Mean Time. Chữ Greenwich có hai cách đọc. Trước hết, âm E có thể đọc là I, âm W câm, và CH có thể đọc là CH hay là J. Vậy có thể đọc là Greenwich, Greenwich. Có chỗ đọc là Greenwich. Chúng ta đã biết C câm trong chừng trên 30 chữ. Ba chữ chúng ta cần để ý. Âm C phát âm là SH. Conscience là lương tâm. Conscious là ý thức, biết, tỉnh. Conscientious là tận tâm. 13 chữ quý vị đã học trong bài trước, tôi xin đọc lại và không đọc phần giải thích bằng tiếng Việt. Ascend, ascent, crescent, the red crescent. Descend, the plane started to descend. Descent, here's American of Vietnamese descent. He is direct descendant of scholar Dương Khuê. Anh ta là hậu duệ của cụ Dương Khuê. Disciple, fascinate. Insects have always fascinated her. That's why she wants to be an entomologist when she grows up. Fluorescent là ánh sáng hay là đèn huỳnh quang, đèn neon. Road workers wear fluorescent clothing when working during the night. Thợ sửa đường mặc quần áo da cam sáng rực khi làm việc vào ban đêm. Một chữ nữa là incandescent là sáng rực. Incandescent lamp là bóng đèn điện. Quý vị cũng đã học chữ indict là kết tội, truy tố, trong đó âm si câm. He was indicted for kidnapping the girl. Vừa mới ôn lại chữ isosceles triangle. Học tiếp là âm si trong 17 chữ sau đây. Chữ thứ nhất là luminescent, là sáng ngời. L-U-M-I-N-E-S-C-E-N-T. Luminescent paint là sơn vạch kẻ đường có ánh sáng. Miscellaneous, M-I-S-C-E-L-L-A-N-E-O-U-S. Miscellaneous là linh tinh hỗn tạp. Miscellaneous expenses là chi phí vào những khoản lặt vặt. Danh từ của nó là miscellany, M-I-S-C-E-L-L-A-N-Y. Tính từ miscellaneous, danh từ miscellany. Omniscient, O-M-N-I-S-C-I-E-N-T, omniscient, là thông suốt mọi việc. Some people believe that God is omniscient. Một chữ nữa là obscene, O-B-S-C-E-N-E. Obscene là tục tĩu, tà dâm. An obscene gesture là có một cử chỉ tục tĩu. An obscene phone call là một cú điện thoại tục tĩu. Obscene profits là kiếm lời một cách vô đạo đức. The company earned obscene profits. Convalescent, quý vị vừa mới học rồi. C-O-N-V-A-L-E-S-C-E-N-T là hồi phục. A convalescent home, a nursing home. The patient was sent to a convalescent home after a week in the hospital. Một chữ nữa là resuscitate. R-E-S-U-S-C-I-T-A-T-E là làm hồi sinh. The lifeguard resuscitated the boy rescued from drowning. Người coi bãi biển làm hô hấp nhân tạo để cứu cậu bé suýt chết đuối. Một chữ nữa là rescind. R-E-S-C-I-N-D. To officially end a law or a decision. Chính thức hủy bỏ một đạo luật hay một quyết định hay một giao kèo. Một thí dụ. The contract was rescinded for failure to complete. Giao kèo bị hủy bỏ vì không làm đầy đủ. Một chữ nữa là scenario. S-C-E-N-A-R-I-O. Là chuyện phim, là kịch bản hay là tình huống. The worst case scenario is that about 100 jobs will be lost. Tình huống tệ nhất là chừng 100 việc phải bị bãi bỏ. Một chữ nữa là chữ scene, S-C-E-N-E, là một cảnh. I still remember the best scene of the film. Tôi còn nhớ cảnh hay nhất của cuốn phim ấy. Một chữ nữa là scent, S-C-E-N-T, scent, là mùi hương. The scent of incense filled the air, mùi hương ngào ngạt trong không khí. The film The Scent of the Green Papaya obtained an award for the first-time director Trần Thanh Hùng in Cannes in 1993. Phim Mùi đu đủ xanh đoạt giải thưởng đạo diễn lần đầu cho đạo diễn Trần Anh Hùng ở Cannes năm 1993. Scissors. S-C-I-S-S-O-R-S. Scissors. Là cái kéo. I need a pair of scissors. Tôi cần một cái kéo. Scissors dùng một số nhiều. Dù chỉ có một cái kéo. A pair of scissors. Một chữ nữa là victuals. V-I-C-T-U-A-L-S. Số ít là victual. Số nhiều là victuals. Có nghĩa là thực phẩm, ăn được, hay là đồ dự trữ. Edible food, provisions, nourishment. I hate to see so much victuals wasted every day. Ba chữ sắp tới, trong đó âm C câm. Acquit, A-C-Q-U-I-T là tha bổng. Acquire, A-C-Q-U-I-R-E là nhận được hay là mua. Acquaintance là quen biết, A-C-Q-U-A-I-N-T-A-N-C-E, acquaintance. I made her acquaintance at a party. A casual acquaintance là bạn sơ giao. A close acquaintance là bạn thân. Câu này quý vị có thể ứng dụng khi được giới thiệu lần đầu với ai. I'm pleased to make your acquaintance. I'm pleased to make your acquaintance. Tôi mừng được quen biết bạn. Trước khi chấm dứt bài học, để quý vị nhớ chữ Grecian, tĩnh từ có nghĩa là thuộc về nghệ thuật cổ Hy Lạp. Tôi xin gửi lại quý vị một câu thơ đáng nhớ. Vì học một ngôn ngữ, nói được thông thạo là tốt lắm. Nhưng mà hiểu được thơ của nước ấy, thì quý vị đã đạt đến trình độ cao, làm cho chính người dân xứ ấy cũng phải phục. Quý vị đã học tĩnh từ Grecian, G-R-E-C-I-A-N, thi sĩ Anh John Keats. Ông sống năm 1795, chết năm 1821. Lúc đó 26 tuổi, có bài thơ Ode on a Grecian Urn, bài thơ ca ngợi chiếc bình đựng di cốt Hy Lạp. Ông thấy trên thành bình vẽ chàng trai thổi sáo đuổi theo một người con gái, và ông tả chiếc bình là Bride of Quietness, nàng dâu câm nín, giống như một bức tranh tố nữ. Trong bài có câu Heard the melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Những điệu ca tai ta nghe được đã du dương, những điệu ca không thành tiếng còn du dương hơn nhiều. Trong bức vẽ trên hình, lá cây xanh mãi mãi không bao giờ rụng, xuân không bao giờ tàn. Một bức họa đẹp, thời gian như ngừng trôi, frozen in time. Niềm hân hoan của đôi trai gái cũng được cô đọng lại. Chính đó là bài thơ không lời. Muốn nghe bài thơ Ode on a Grecian Urn đã chuyển thành nhạc, quý vị có thể vào Google đánh vào hàng chữ Keats' Ode on a Grecian Urn Put into Music by Michael Emmanuel. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ và Campuchia đang hợp tác với nhau để bảo tồn một trong những bảo vật văn hóa lớn của thế giới. Trung tâm Di sản Văn hóa thuộc Văn phòng Giáo dục và Văn hóa tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trao tặng 450.000 đô la cho Quỹ Công trình Kiến trúc Thế giới để tiếp tục giai đoạn thứ tư của công tác của họ, bảo tồn đền Phnom Ba Khang có từ thế kỷ thứ 10. Campuchia là một trong 7 nước bao gồm Bhutan, Bosnia và Herzegovina, Ai Cập, Jordan, Liban và Sri Lanka nhận hỗ trợ trong năm 2015 cho việc bảo tồn những địa điểm cổ xưa và lịch sử thông qua chương trình tài trợ lớn của Quỹ Đại sứ Mỹ cho việc bảo tồn văn hóa. Phnom Penh là ngôi đền cổ nhất trong công viên khảo cổ Angkor và một trong những báu vật kiến trúc vĩ đại nhất của thế giới. Từ năm 2008, dự án bảo tồn Phnom Penh đã tập trung vào việc ổn định cấu trúc và chống thấm nửa phía đông của ngôi đền trung tâm, trong khi tích hợp những hoạt động quản lý địa điểm và huấn luyện. Giai đoạn thứ tư của dự án sẽ đưa đến việc hoàn tất nửa phía đông của ngôi đền trung tâm, theo một thiết kế đã được tinh chỉnh trong những giai đoạn đầu của dự án. Sự can thiệp sẽ phục hồi cấu trúc và hệ thống quản lý nước nguyên thủy của ngôi đền bằng cách sử dụng những vật liệu truyền thống và hiện đại. Dự án này nhắm mục tiêu thăng tiến viễn kiến của kế hoạch tổng thể bảo tồn Phnom Penh vào năm 2007, theo sau những khuyến nghị và tham vấn với thẩm quyền quốc gia Apsara và UNESCO. Quỹ Công trình Kiến trúc Thế giới là một tổ chức độc lập hàng đầu, chuyên bảo tồn những địa điểm có giá trị nhất của thế giới. Suốt 50 năm qua, làm việc tại hơn 90 quốc gia, những chuyên gia giỏi chuyên môn của quỹ đã áp dụng những kỹ thuật đã được chứng minh và hữu hiệu để bảo tồn những di sản kiến trúc và văn hóa quan trọng khắp toàn cầu. Quỹ Đại sứ Mỹ cho việc bảo tồn văn hóa được thành lập để giúp bảo tồn những di sản văn hóa của các nước khác. Ngoài Phnom Penh, chính phủ Hoa Kỳ cũng đã cung cấp những khoản tài trợ để giúp bảo tồn những di sản văn hóa quan trọng khác ở Campuchia, bao gồm Prasat Han Chay ở tỉnh Kampong Cham. Tổng hỗ trợ của Hoa Kỳ cho việc bảo tồn văn hóa ở Campuchia là 3,5 triệu đô la, với 2,8 triệu đô la trong tổng số này được tài trợ thông qua Quỹ Đại sứ Mỹ cho việc bảo tồn văn hóa. Hoa Kỳ tự hào cộng tác với đối tác Campuchia để bảo tồn di sản văn hóa của Campuchia cho những thế hệ mai sau.
Quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Tấn Trương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Một hung thủ đã nổ súng vào một nhóm phóng viên truyền hình đang làm phóng sự trực tiếp vào sáng thứ Tư, làm thiệt mạng hai phóng viên. Hung thủ trùm đồ đen xông vào chĩa súng và nhả đạn khi một thông tin viên và một phóng viên ảnh đang phỏng vấn một nữ lãnh đạo doanh nghiệp địa phương gần thành phố Roanoke ở tây nam bang Virginia. Đài truyền hình địa phương WDBJ cho biết thông tin viên và phóng viên ảnh của đài này đã thiệt mạng và người phụ nữ trong cuộc phỏng vấn đã bị thương. Hung thủ đã tẩu thoát và cảnh sát đang truy lùng. Thống đốc bang Virginia nói nghi can là một cựu nhân viên của đài truyền hình này. Nhưng theo tin vừa cập nhật của đài truyền hình CNN và đài truyền hình Fox thì hình như hung thủ đã tự bắn vào mình và cũng đã chết. Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục chao đảo hôm thứ Tư trong khi các thị trường khác ở châu Á lên xuống thất thường bất chấp những can thiệp mới nhất của Bắc Kinh nhằm kích thích tăng trưởng cho nền kinh tế lớn thứ hai. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc chiều tối thứ Ba đã giảm lãi suất chính 0,25% và thông báo cho các ngân hàng giảm bớt tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Các biện pháp này nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người tiêu thụ mua sản phẩm và doanh nghiệp xây dựng nhà máy và tuyển dụng lao động. Các giới chức quân sự cấp cao của Hoa Kỳ và Philippines họp tại Manila trong nỗ lực mở rộng các mối quan hệ quốc phòng trước những căng thẳng gia tăng liên quan đến các tranh chấp chủ quyền lãnh hải trên Biển Đông.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190 m năm. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.